Tiên Luyện Chi Lộ, chương 309, Yêu Thú Hóa Hình Kỳ, góc truyện audio.com, Trương Hằng cảm giác cả Phi Linh Đảo đều đang rung lên. Bãi đá thật lớn dưới chân hắn đều đang run lên rất khẽ. Trong lòng kinh hãi, ai dám quấy rối trước nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như vậy. Đúng lúc này, phía ngoài Phi Linh Đảo mơ hồ truyền đến tiếng rồng ngâm, một luồng uy thế khiến núi sông run sợ phủ xuống Phi Linh Đảo. Chúng tu sĩ liên tục kéo dài thần thức ra ngoài Phi Linh Đảo, vừa chứng kiến mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Ở bên ngoài Phi Linh Đảo có một con giao long dài đến mười mấy trượng. Khí thế từ trên thân giao long này truyền ra thậm chí vượt qua tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đại viên mãn. Phía sau giao long này không ngờ còn có mấy chục yêu thú hóa hình kỳ. Thực lực của chúng ít nhất đều ở Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên. Có con hóa thành hình người, có con nửa người nửa thú. Dưới sự dẫn dắt cầm đầu của giao long, chúng yêu thú điên cuồng công kích cấm chế cường đại bên ngoài Phi Linh Đảo. Cấm chế không thể công phá trong mắt Nguyên Anh Kỳ lại có dấu hiệu sụp đổ. Sắc mặt Tử Huyễn chân nhân thay đổi kịch liệt, vội vàng dẫn dắt mấy vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bay tới bên bờ Phi Linh Đảo. Nhìn chằm chằm vào giao long khổng lồ bên ngoài cấm chế phẫn nộ quát. Yêu thú phương nào dám tới đây dương oai? Giao long cầm đầu vừa thấy Tử Huyễn chân nhân ra mặt. Toàn thân hình giao long tỏa ánh sáng xanh một vùng, sau đó hóa thành hình dáng tương tự nhân loại nhưng tướng mạo tương đối dữ dằn, trên đầu có sừng, mũ quan. Mũi và mắt cũng có chút khác biệt với nhân loại, đây dĩ nhiên là một con yêu thú hóa hình kỳ đỉnh cấp. Không ít tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đều kinh hô, từ đẳng cấp mà nói, yêu thú hóa hình kỳ đỉnh cấp tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đại viên mãn. Nhưng yêu thú tu luyện đến hóa hình kỳ, vượt qua hai lần tiểu thiên kiếp cho nên thực lực cường đại hơn so với tu sĩ nhân loại Nguyên Anh Kỳ cùng cấp. Hơn nữa, giao long có một bộ phận huyết mạch của chân long, thực lực vượt xa yêu thú cùng cấp. Một con yêu thú hóa hình sơ kỳ gần như có thể tung hoành Nguyên Anh Kỳ. Huống chi hiện ra trước mắt còn là một con giao long hóa hình kỳ đỉnh. Giao long hóa hình kỳ đỉnh gần như là nhân vật mà tu sĩ nhân loại Nguyên Anh Kỳ không thể chiến thắng. Chúng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tại đây đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Trừ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đại viên mãn ra, trong số tu sĩ có mặt chỉ sợ không có ai dám nói có thể giữ mạng trước mặt giao long hóa hình kỳ đỉnh. Đối mặt với tiếng giống giận của Tử Huyễn chân nhân, giao long hóa thành hình người thản nhiên nói. Chúng ta tới đây là vì hai món đồ, đây là địa bàn tu sĩ nhân loại chúng ta, sao có thể mặc cho đám yêu thú các ngươi kiêu ngạo. Tử Huyễn chân nhân khôi phục vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nhân vật cường đại vô cùng trước mặt. Trong cặp mắt u lãnh của giao long hình người lóe lên một đạo huyết quang, cố định trên mặt Tử Huyễn chân nhân, phun ra một câu. Nếu như không đưa ra hai món đồ đó, chúng ta sẽ cùng giết vào trong. Nói đến đây, ánh sáng xanh trên người hắn chói lòa, lại hóa thành giao long dài đến mười mấy trượng, một tràng rồng ngâm khiến chúng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trong Phi Linh Đảo lo sợ không yên. Mấy chục con yêu thú hóa hình kỳ phía sau giao long cũng phát ra một tràng rít gào khiến người ta luôn sợ. Một con yêu thú hóa hình kỳ tiến vào thế giới nhân loại có thể gây ra một tràng tai họa, huống chi là có đến hơn 40 con yêu thú hóa hình kỳ tụ tập cùng một chỗ. Tuy rằng số lượng của tu sĩ nhân loại, góc truyện audio.com, trong Phi Linh Đảo vượt xa con số này nhưng đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nhảy chia làm nhiều trận doanh, nếu chiến đấu thật sự diễn ra, đừng nói là đoàn kết nhất trí mà không lòng mang ý xấu đã là không tệ rồi. Mà chúng yêu thú hóa hình kỳ này chẳng những thực lực cá thể phổ biến cao hơn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trong Phi Linh Đảo mà lại còn có thủ lĩnh thống nhất có thể công kích không sợ sinh tử. Cho nên nói, nếu chiến đấu thật sự diễn ra, chịu thiệt hơn phần nửa là những tu sĩ nhân loại trong Phi Linh Đảo. Ầm ầm ầm, chúng yêu thú bắt đầu điên cuồng công kích cấm chế cường đại bên ngoài Phi Linh Đảo. Trong lòng Tử Huyễn chân nhân âm thầm kêu khổ, nhiều yêu thú như vậy xông vào đây. Làm sao sư thúc lão nhân ra không có một chút động tĩnh? Nhưng suy nghĩ xoay chuyển, đám yêu thú này đám đến Dương Oai Thanh Vân Sơn hơn phần nửa là có chuẩn bị mà tới. Khả năng sư thúc lão nhân ra người cũng bị giữ chân. Ầm ầm, ầm ầm, đám yêu thú này hoặc là dùng pháp thuật công kích hoặc là trực tiếp dùng vật lý công kích làm cho cả Phi Linh Đảo không ngừng lắc lư. Giao long cầm đầu đột nhiên bay cao mấy trăm thước, sau đó cấp tốc lao xuống dưới. Toàn bộ thân hình khổng lồ bao phủ trong một tầng sáng xanh mù mịt. Khí thức kinh người bao phủ toàn bộ Phi Linh Đảo, ầm tương đương, Phi Linh Đảo đột nhiên lay động, rung chuyển không yên. Giác, đến một lúc cấm chế bị đánh tan, sắc mặt của chúng tu sĩ trong Phi Linh Đảo đều kinh hãi biến đổi đều làm ra tư thế phòng ngự. Chờ một chút, Tử Huyễn chân nhân đột nhiên quát lớn một tiếng ngăn cản chúng yêu thú tiếp tục công kích. Hai món đồ giao ra đây. Nếu không, Giao Long lại hóa thành hình người, trong mắt có vài tia đùa cợt cùng tàn nhẫn. Hai món đồ các ngươi muốn là cái gì? Tư Viễn chân nhân cố hết dũng khí hỏi. Ai bảo nơi đây là địa bàn của Thanh Nguyên Tử Hà Tông, nơi này bị yêu thú tập kích, đại trưởng lão như hắn đành phải đứng ra ứng phó. Món đồ thứ nhất, lưỡng cực từ nguyên kính. Tuy nhiên bảo vật này, dường như đã chiếm được. Giao Long thản nhiên nói, ánh mắt xẹt qua trong đám người phi linh đảo. Vút, đột nhiên từ trong phi linh đảo bay ra một đạo hào quang màu xám. Tốc độ của nó đủ khiến cho hầu hết tu sĩ cảm thấy xấu hổ. Có một thứ mơ hồ không rõ bao phủ trong hào quang màu xám, lớn chừng đầu người trưởng thành. Nhưng chúng tu sĩ Nguyên Anh kỳ thông qua thần thức lại thấy được thứ ở trong hào quang màu xám đó. Đó lại là một con chuột, hoặc nói là một con chuột hóa hình kỳ. Hào quang màu xám cấp tốc bay về phía Giao Long, ý đồ hội hợp cùng đám yêu thú ở đối diện. Chạy đi đâu? Chính vào lúc này, một bàn tay màu đen từ trên trời giáng xuống với tốc độ càng nhanh hơn, nháy mắt bắt lấy con yêu thú dạng chuột hóa hình kỳ này. Đột biến kinh người này khiến yêu thú ngoài đảo và chúng tu sĩ trong đảo kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía người ra tay. Cùng với một tiếng hừ nhẹ, trong tay Cửu Sát Chân Quân có thêm một con chuột hóa hình kỳ bị hắc quang trói buộc. Người ra tay chính là ma đạo đệ nhất nhân của Triệu Quốc, Cửu Sát Chân Quân. Không tồi, dĩ nhiên là ẩn linh thử hiếm thấy trên đời. Ha ha, chuyến đi này thật là đáng giá. Trên mặt Cửu Sát Chân Quán hiện lên vài tia vui sướng, nhìn con chuột hóa hình kỳ bị mình bắt giữ. Bạn đang đọc truyện tải, ẩn linh thử, chúng tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều hướng ánh mắt lên trên thân con chuột màu xám. Trong mắt mang theo, gocchuyenaudio.com, vẻ tham lam, hâm mộ, ẩn linh thử là một loại cực kỳ hiếm thấy trong yêu thú. Thực lực bản thân trong yêu thú cùng cấp cũng không cường đại, nhưng thần thông có được lại cực kỳ hiếm có. Cho dù là Trương Hằng cũng biết tin tức về ẩn linh thử này. Ẩn linh thử có ba thần thông hiếm thấy. Loại thứ nhất là ẩn tàng thuật, năng lực công kích cùng phòng ngự của ẩn linh thử đều yếu ớt. Nhưng cực giỏi ẩn nấp và tiềm tàng, có thể hòa tan thân thể của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Loại thứ hai là độn thuật, ẩn linh thử rất am hiểu chạy trốn, chẳng những tốc độ kinh người mà tốc độ của độn thuật cũng rất đặc biệt. Có thể vô cùng dễ dàng xuyên vào lòng đất sâu vài trăm dặm. Loại thần thông thứ ba chính là phá linh, đây cũng là một loại thần thông có tiếng nhất của nó. Cái gọi là phá linh tức là phá trừ cấm chế cùng trận pháp. Ẩn linh thử dựa vào loại thần thông này, ở một mức độ nào đó thậm chí có thể xem nhẹ hầu hết cấm chế cùng trận pháp ở tu chân giới. Đây cũng là một điểm khiến chúng tu sĩ nhân loại động tâm nhất. Trong sách cổ của Tam Tinh Vực từng ghi lại, một con ẩn linh thử tương đương kết đan kỳ có thể dễ dàng đột phá tất cả cấm chế dưới cấp bậc hóa thần kỳ. Mà xuất hiện ở trước mắt chúng tu sĩ lại là một con ẩn linh thử hóa hình kỳ trước nay chưa từng chứng kiến. Cách chương.